Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 16 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc.
Hôm nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phiên đấu thầu vàng thứ 7.
Tân Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tuyên thệ nhậm chức. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi công điện yêu cầu các bộ ngành tập trung phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý vi phạm quy định về hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS. Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc lắp đặt tình trạng thiết bị VMS trên các tàu cá khi xuất nhập bến đang hoạt động trên biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm quy định về VMS. Bộ Công an kịp thời phát hiện, điều tra và xác minh thông tin để xử lý triệt để, nghiêm minh các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về VMS, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình vi phạm các quy định pháp luật về chống khai thác IUU. Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Thủ tướng yêu cầu tập trung nguồn lực, kinh phí để rà soát đảm bảo 100% tàu cá trên 15 mét khi tham gia khai thác trên biển phải lắp đặt thiết bị và duy trì kết nối hệ thống VMS theo quy định, hoàn thành trong quý 3 năm 2024.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025. Trong đó sẽ giảm 61 xã phường sau sắp nhập. Từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu đưa các huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận. Hà Nội còn đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đưa các huyện Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng lên quận.
Từ chiều qua ngày 15 tháng 5 đến sáng nay, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Tại Lào Cai, mưa lớn đã gây chia cắt một số tuyến đường của thành phố Lào Cai. Còn tại Hà Nội, mưa từ chiều và đêm qua khiến cho nhiều khu vực bị ngập cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo thuộc tỉnh Điện Biên, Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng.
Cũng trong ngày 15 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết, thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có. Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn cho người dân khi có tình huống xảy ra.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này sẽ phối hợp với cán bộ của 12 quận nội thành Hà Nội thành lập 5 tổ công tác đặc biệt. Các tổ công tác này gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động phối hợp với Công an địa phương thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm giao thông xảy ra hàng ngày trên các tuyến đường bộ nội đô mà lực lượng Cảnh sát Giao thông và Công an các quận không thể bao quát hết. Dự kiến mỗi tổ công tác sẽ hoạt động 8 giờ một ngày, chia 2 ca, mỗi ca 4 giờ, xử lý trên một số tuyến đường hoặc một địa bàn trong một khung thời gian để xử lý quyết liệt vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo về hiện tượng mạo danh là cán bộ Bảo hiểm xã hội Việt Nam gọi điện nhắn tin cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, yêu cầu người dân đồng bộ dữ liệu căn cước công dân, cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Theo đó, hiện tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố không có chủ trương, điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người dân cập nhật thông tin trên ứng dụng VSSID Bảo hiểm xã hội số. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cảnh báo, khuyến cáo đến người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính cần nâng cao cảnh giác để không bị đối tượng xấu lợi dụng và lừa đảo.
Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo sẽ tiếp tục tổ chức bán đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày hôm nay 16 tháng 5. Giá tham chiếu để tính giá đặt cọc là 87,5 triệu đồng một lượng. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu không đổi so với các phiên đấu thầu trước đó là 16.800 lượng vàng SJC. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Như vậy là mức giá tham chiếu này đã thấp hơn so với giá đấu thành công thấp nhất của phiên đấu thầu trước đó. Sau phản ứng của thị trường, Ngân hàng Nhà nước gần đây khẳng định tăng tần suất đấu thầu để tăng nguồn cung phù hợp ra thị trường. Đồng thời, cơ quan quản lý này cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi giao dịch giai đoạn này để tránh rủi ro.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Tối qua ngày 15 tháng 5, vị Thủ tướng thứ tư của Singapore, ông Lawrence Wong, đã tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ được tổ chức trong khuôn viên Dinh Istana. Ngay trước thềm lễ nhậm chức, các đảng đối lập đã chúc mừng ông Lawrence Wong, đồng thời cảm ơn Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lý Hiển Long đã phục vụ công chúng và lãnh đạo đất nước hàng thập kỷ. Ông Wong vẫn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính để bảo đảm tính liên tục và ổn định của đất nước.
Trong một bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc đăng ngày 15 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quan hệ Nga-Trung vượt lên trên ý thức hệ và liên tục được tăng cường dù phải đối mặt với tình hình quốc tế nghiêm trọng. Bài phỏng vấn được đăng trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. Ông Putin cho rằng quan hệ Nga-Trung đương đại đã vượt lên trên ý thức hệ. Cho dù tình hình chính trị có thay đổi ra sao, thì việc phát triển quan hệ song phương trên nhiều cấp độ là một lựa chọn chiến lược có ý thức. Ngoài các hoạt động ở Bắc Kinh, ông Putin sẽ đến thăm thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, miền đông Bắc Trung Quốc. Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ ra tuyên bố chung và ký kết 11 văn kiện song phương.
Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc, hãng tin TASS đưa tin, quỹ đầu tư trực tiếp của Nga và công ty hóa dầu Highway của Trung Quốc đã nhất trí đầu tư vào dự án xây dựng cảng biển đầu tiên để vận chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng LPG ở vùng viễn đông của Nga. Dự án này có tổng chi phí khoảng 30 tỷ rúp, tương đương với hơn 328 triệu đô la Mỹ. Trong đó, hai bên đã đầu tư 7 tỷ rúp. Ở giai đoạn đầu, tổng công suất của dự án dự kiến đạt 1 triệu tấn một năm. Thị trường xuất khẩu mục tiêu là Trung Quốc và các quốc gia khác ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương.
Hôm ngày 15 tháng 5, Văn phòng Tổng thống Pháp tuyên bố nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong vài tuần tới, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang diễn ra ngày càng khốc liệt trên chiến trường, với nhiều ưu thế thuộc về Nga thời gian gần đây. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 14 tháng 5. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số lượng vũ khí viện trợ cũng như là các nội dung liên quan không được hai bên công bố.
Ngày 14 tháng 5, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell cho biết lạm phát đang giảm chậm hơn dự kiến và có thể khiến Ngân hàng Trung ương phải trì hoãn việc hạ lãi suất trong thời gian dài. Tuy nhiên, ông Powell cũng một lần nữa loại trừ khả năng Fed sẽ tăng lãi suất. Fed đã giữ lãi suất cho vay chủ chốt trong phạm vi mục tiêu là 5,25% đến 5,5%. Mặc dù phạm vi này đã không thay đổi kể từ tháng 7 năm 2023, nhưng đây là mức cao nhất trong khoảng 23 năm.
Trong khi đó, ngày 15 tháng 5, Liên minh châu Âu EU đã điều chỉnh hạ dự báo lạm phát của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone năm 2024. Song cảnh báo kinh tế Eurozone vẫn đối mặt với nhiều rủi ro do những căng thẳng địa chính trị như xung đột tại Ukraine và tại Gaza. Theo đó, dự kiến lạm phát của Eurozone sẽ giảm từ 5,4% vào năm 2023 xuống 2,5% vào năm 2024 và 2,1% vào năm 2025 so với dự báo trước đây, lần lượt là 2,7% và 2,2%. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đang hướng tới mục tiêu lạm phát 2% cho Eurozone. Nhìn chung, dự báo của EC cho thấy một bức tranh kinh tế tương đối tích cực cho Eurozone trong năm 2024 và 2025.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Với cú đúp trước Tottenham, Erling Haaland đã gia tăng khoảng cách với Cole Palmer lên thành 6 bàn trong cuộc đua vua phá lưới. Thành tích này kém hơn mùa trước, nhưng tiền đạo người Na Uy gần như sẽ bảo vệ thành công trước giày vàng Premier League.
Sau khi giành vé tham dự Champions League, Aston Villa xác nhận bán đứt tiền vệ Morgan Sanson cho Nice. Mùa này tiền vệ người Pháp cũng khoác áo Nice theo dạng cho mượn.
Theo Sky Sports, Al-Nassr và Al-Hilal đang chạy đua giành chữ ký của Casemiro, cầu thủ nhiều khả năng sẽ rời Manu vào mùa hè.
Dù hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến hè năm 2025, nhưng Ronaldo đang cân nhắc gia hạn một năm với Al-Nassr. Chưa thể giúp Al-Nassr vô địch Saudi Pro League, nhưng CR7 đã thể hiện phong độ làm bàn đáng sợ ở tuổi 39. Mùa này anh đã ghi 33 bàn sau 28 trận.
Theo Sky Italy, câu lạc bộ Saudi Pro League Al-Shabab muốn chiêu bộ Paulo Dybala vào mùa hè. Tuyển thủ Argentina sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị, nhưng anh vẫn ưu tiên gia hạn hợp đồng với Roma.
Theo nguồn tin nội bộ, sau khi Kiatisak đột ngột từ chức, Công an Hà Nội đã liên hệ với huấn luyện viên Mano Pocking. Nhà cầm quân người Đức vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan sa thải cách đây 5 tháng. Trước đó, Công an Hà Nội đã từng mời Pocking trước khi bổ nhiệm huấn luyện viên Gong Okyun nhưng thất bại.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, ở hầu khắp Bắc Bộ trong đêm qua và sáng sớm nay đã xuất hiện mưa dông nhiều nơi, cũng đã có những điểm mưa to trên 100mm. Trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc vẫn có mưa trong sáng và trưa nay, nên nguy cơ về lũ quét, trượt lở đất ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ là vẫn còn. Đến trưa và chiều, miền Bắc mưa giảm, nhưng nền nhiệt ở hầu khắp Bắc Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng thấp. Vùng núi và trung du nhiệt độ chỉ từ 28 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Ở miền Trung, mưa cũng đã xuất hiện ở 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng và chiều tối nay. Cục bộ vẫn có điểm mưa to. Sang đến chiều và tối nay, mưa sẽ xuất hiện ở khu vực phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Khu vực ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Trung Bộ không cao với các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 33 đến 35 độ. Ở phía Nam trong chiều và tối qua, Nam Bộ và Tây Nguyên đã đón nhận những cơn mưa rào và dông chuyển mùa. Trong ngày hôm nay, Nam Bộ mưa sớm trước 13 giờ, diện mưa sấp xỉ nhiều nơi. Trong đó, khu vực miền Tây Nam Bộ có nơi mưa vừa mưa to, còn khu vực Tây Nguyên cũng có mưa rào và dông với diện mưa rải rác về chiều và tối. Nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên giảm còn 30 đến 33 độ, Nam Bộ từ 32 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.